có thì thôi nhưng lúc Phật tạo được cái tôi cái đẹp của tôi. Thế từ trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị về cái thành nguyện công việc làm của ngài Thánh Đông Na trong kinh gọi là ngài mãn từ tử. Tên của ngài mãn từ tức là đầy đủ cái lòng thương, và cái lòng thương của ngài thì có sự đầy đủ, cho nên cái phương cách thể hiện cái tình thương là ngài chọn con đường mà thuyết pháp bản thân. Vì thế tên là đầy đủ tình thương, nhưng mà khi mình nói cái tình thương thì chắc là chúng ta ai cũng có một cái tình thương ở đây. Là thì có một phần của chúng ta là thú vật, xin lỗi tôi đã nói rồi, chúng ta sống được bản năng. Nhưng mà một mặt khác ấy, thì là con người dầu cho cùng cực khổ đau, dầu cho được huấn luyện ở cái môi trường bất kỳ cái môi trường nào nữa, thì con người đó họ vẫn có cái tình thương. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa cái tình thương của con người đó là vậy, là cái sự biểu lộ tình thương và cái sự thực hiện cái tình thương nó bằng phương cách nào. Quý vị thấy có thể là cái những người biểu lộ tình thương bằng cái cách là cho tiền cho bạn. Chúng ta thường thường biểu lộ tình thương một cách để dành cho con cho cháu, hay là chăm sóc những người mà chúng ta thương. Nhưng mà ở đây đó thì ngày mãn tự tử, ngài có một cái phương cách biểu lộ tình thương, đó là gì? Đó là làm cho những cái người mà ngài thương thấy được cái con đường chân lý của đạo Phật, thấy được cái con đường sáng suốt của đạo Phật, hoặc là nó một cách khác hơn, những gì mà ngài chia sẻ cho người ta dựa trên cái phong pháp, cái pháp thông, không có ràng buộc, và chính cái không ràng buộc có nó mới đưa đến cái chỗ mà chúng ta gọi là tình thương không có điều kiện. Thường chúng ta thực hiện tình thương thì đều là có điều kiện. Quý vị suy nghĩ lại cái việc thực hiện tình thương của mình. Chúng ta thực hiện những cái tình thương của chúng ta thương như người yêu, thương chồng, thương vợ, thương con, thương cái, hay là kể cho những người mà chúng ta không có quen biết, như là nói người đó là Phật tử, thế nào cũng là cái gì, chúng ta có một cái điều kiện nào đó. Còn ngài mãn tự tử không, dựa trên cái không pháp, dựa trên cái pháp không, dựa trên năng hạnh của Bồ Tát mà ngài làm, cho nên cái tình thương của ngài không có điều kiện. Cho nên chúng ta tập khi mà thực hiện tình thương hay là làm bất cứ việc gì thì chúng mình cũng nên tập theo cái hạnh đó, bởi vì dựa trên cái cơ sở là pháp không, chính cái chỗ đó chúng ta mới không bị làm. Còn nếu không thì chúng mình làm một lúc nào đó mình bị làm này, thường thường người Mỹ là có cái câu là compassion, compassion tức là sự mệt mỏi của người Mỹ, sự mệt mỏi của lòng thương xót. Nếu chúng ta mà còn kẹt, mình còn vướng thì mỗi lúc nào chúng ta làm, nhưng mà làm một lúc nào chúng ta thấy rằng mình mệt mỏi, mình không còn tiếp tục làm nữa. Và tôi nói thì thay vì nhé, trong đạo Phật thì đó là hồn tiểu hướng đại, tức là hồi đầu đó thì mình tỉnh lo, rồi sau đó nó hướng về đại thừa, thì ngược lại chúng ta là lúc nào chúng ta làm chúng ta sẽ ngược lại, tức là chúng ta là hồn đại của hướng tiểu, tức là chúng ta không chỉ ngược lại thôi, lo hết nỗi mà lo cho mình. Thì cái đó là cái mà tôi mong là cứ nêu theo cái hạnh nguyện của ngài Bổn Sư Tử để mình làm rõ cái điều của mình. Cái tu học của mình nó không thể rời khỏi cái việc hoàn pháp đạo sanh. Quý vị tưởng là cái việc hoàn pháp là cái chuyện của những người mà có trách nhiệm, những người mà tu hay những người mà giỏi về hoàn pháp, chưa không có thiết như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ những cái vua của ngài mãn tự tử là muốn tịnh quả Phật, vì muốn tịnh quả Phật mà thường làm các Phật sự giải qua chúng ta vừa thấy ra rồi. Bây giờ mình đặt lại vấn đề là chúng sanh ở đâu? Chúng sanh ở đâu quý vị? Phải bà kia, phải ông kia, phải người bệnh đỡ. Ở đó, thưa, chúng sanh là mình. Chúng sanh là mình. Đừng tưởng rằng chúng sanh là bà A, ông B, ông ngọ, bà kia, phải không? chưa muốn tịnh gọi Phật phải quá độ. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn tìm được cái Phật độ tịnh đó, chúng ta muốn nương về cái tịnh độ của Phật thì tâm mình phải tịnh. Chúng ta đang không độ mà là chuyển khác. Một người tha khởi lên thường ngay khi đó là chúng ta khởi lên. Nhưng mà chuyển từ cái người tha đó sang cái người bỏ, mình lấy ví dụ thấy cha là người tha thì khi đó là người tha, nhưng mà người trước là tha thì người tha thôi được quá rồi, vô duyên thì để làm người tha để cho những người đó khổ, thì khi đó là cái sự tham, cái sự mong muốn của người tha đó, nó sẽ giảm xuống cái sự gì là và như vậy gọi là độ một chúng sanh tham muốn. Cho nên cái việc tu hành chúng ta đang nghĩ là mình độ người ta, chúng ta đang độ người ta, chúng ta muốn độ người thì mình không khả năng nào đó để độ. Cho nên chúng ta cố gắng hướng lại trong tâm hồn của mình, cái mình tìm hiểu những chúng sanh của mình để mình chuyển hóa. Có người đi làm chùa, có người làm chùa là việc mà có đối tượng bên ngoài có lợi cho Phật pháp, nhưng mà nếu chúng ta thanh thế thì thay vì chúng ta độ chúng sanh thì chúng ta được chuyển hướng chúng sanh. Có khi nào mà chúng ta có tâm trạng làm những chùa đó gì, làm những cái người khác, nhưng mà chúng ta muốn bù lại cái chùa đã ứng lại cho mình cái gì đó, tôi lấy được ví dụ, tôi thấy có những người mà họ hành thiền. Quý vị cái tâm cũng vừa được thông báo, nếu bỏ một công đức đó thì chúng ta bỏ lại, người bỏ lại khác. Còn ngược lại một thầy, một cái cô, một cái bà ngồi khi người ta đưa tặng tay người đó thì số tiền hay cái sức của người đó khác. Quý vị có thể hiểu cái tâm lý của mình không? Đó, ví dụ quý vị cúng cái năm thì sao ạ? Quý vị có năm thì sao? Bây giờ những người ta tu tu mình bỏ một công đức dễ, ai là những người bạn hay thầy cô dẫn cũng được tu tu nó dễ, cái nào dễ bỏ một công đức dễ, như vậy là tại sao vậy? Tại sao vậy? Không phải là cái thành thật khỏi lãng phí gì hết. Bây giờ tôi lấy ví dụ giả sử là tôi không có thiếu thuốc thiếu đức tôi không dám được, nhưng khi quý vị muốn cúng chúng ta gặp thầy con cúng một hồi xuống. Quý vị có làm gì đó không? Quý vị cảm thấy đưa hai chục qua đường hơn, có phải qua đường hơn, rồi đưa được không đưa. Nhưng mà cái điều đó chứng tỏ là mình tu hành mình cũng dù còn cũng bằng tâm của chúng ta. Tại sao vậy? Tại sao mà mình cũng bằng tâm của chúng ta? Bởi vì mình không biết cái tâm nguyện của thầy, của cô, của người đó, tôi không biết. Phải không? Mình cứ nghĩ là họ như mình á, cái là mình cho mình tu ít hơn cho hai chục, đó là đi một người hai chục, một người lại hai chục, nghĩ rằng họ cũng muốn chậm hơn rồi tối một cái người tu thật chết. Cho nên trong khi chúng ta Phật tu tiến độ á, hãy làm cái là tầm cả một ngõ cùng một đức và như người nhiều hơn chưa thành ra. Thưa mình lấy cái tâm nghĩa của người lại á, mình đo lường tâm nghĩa người đó bằng cái tâm của mình mà cái gì đó là cái sự thật. Thứ khác, cho nên cái việc tu học của mình nếu mình xét thấy như thế với thành đó thì cái gì đó đã là quý hơn thì cái vô thì vô của các bạn, cái đó là cái quan trọng. Một số có những cái điều nếu là thành đó thì còn hơn, như là tiểu lầm cái điều nó cái tâm mong cầu như vậy. Trong việc làm Phật mình phải thấy điều đó. Cái này thì không ai bài thì cũng biết những việc cảm thấy mặt cả. Có những người nhà có những chùa như là lá là chính cái tâm gì để chúng sanh của họ. Vì thế tục thì con là sinh sướng dài là mình cầu. Là chính họ cái mặt cả đó, chính họ trở về cho họ trong cái việc tu học của mình. Cho nên phải tập trình tâm mình để mà tình hiểu Phật. Hồi xưa, Đức Phật có một lần, Đức Phật có Phật ý
đúng rồi đó.
Xa lầy nó vẫn cõi mà các bạn là pháp. Cái người nào muốn vào quả Phật ấy, thì phải tịnh tâm một chút. Mà tôi thấy quả tịnh. Bởi vì nếu tâm mình không tịnh thì quả Phật cái cõi là pháp. Vì cái bao giờ nghĩ là cái tâm mình không tịnh, tất cả mọi cõi khác đều không tịnh luôn. Hôm qua con chú Tịnh Tạng Ca nói chú nói với tôi thầy, ở dưới này khó tu quá, tu rồi thầy. Tôi cười tôi nói gì vậy, sao tu vậy? Nên mà nếu được tu vậy, nó là nếu tu được không, nên là nếu tu không được thầy. Hỏi là nếu 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 có một cái thực tế rất là thú thầy. Cái vấn đề đặt ra đó, cái vấn đề đặt ra đó là gì? Tôi là tâm chú chưa tịnh. Ở hàng ngày thì mau nó nuốt thì nó nuốt. Nên nuốt nhưng mà tôi nhớ được hàng ngày. Như vậy cái ý chú cái vấn đề đặt ra không phải là tỉnh thành hay là lo ra chú vấn. Mà chính là tâm chú của mình. Chúng ta bụng hồ mà. Bụng hồ nữa. Chúng ta đổ thừa cho cảnh. Nên tâm lực thường gọi là cảnh. Ngay 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 tức là tâm thể chúng ta, cảnh là cái hoàn cảnh của chúng ta sinh hoạt. Chúng mình có hai độ thừa của hoàn cảnh, mà thiếu là tại hoàn cảnh mình tu không có được. Chúng mình biết rằng mình tất cả là cái ý là có khi tại mình cái hoàn cảnh mới ra như vậy. Mình đối với cảnh hoàn cảnh tại làm thì ta gió thì giờ đâu người ta, tại đối với những xe ăn cho người ta muốn đông lắm không có giờ đâu chùa. Nên nhiều chúng ta không biết đặt ra vấn đề là cảnh nó tạo ra mà gió nó tạo ra, phải không? Tại chúng ta tiếp tục để cảnh làm chủ thì sao? Chưa, cái đó là cái tai khổ của mình là con người bây giờ. Chúng ta đã không làm chủ mà chúng ta để cảnh, cái hoàn cảnh gì bên ngoài làm chủ của chúng ta, xây cuộc sống của mình và đã khổ. Và khi mà con người làm chủ thì con người có cái gì? Còn lại, mà khi cái hoàn cảnh làm chủ con người thì sao? Thưa, hoàn cảnh nó không có cái gì. Và cái đó là cái luôn chúng ta đi vào cũng thích một cái hình thức tự tử mà chúng ta không thấy mà không. Mong quý vị con Phật biết rằng là thương mình, thương đạo, mình nhà mình, thấy được cái đó. Và điều đó như vậy, chúng ta trở thành tịnh được con Phật cho mình, và chúng ta cũng tịnh được con Phật cho người mình. Đạo Phật sống, rồi ngày mai sống, không phải là hết cái chùa, không phải là hết được, nó được Phật, nó được đẹp, được con, được Phật. Đạo Phật khác được cái sống, là do tâm thì nhớ của người Phật tử có được thanh tịnh của Phật. Có bị thấy được cái chuyện đó. Thế thì sau khi mà Ngài Học Chí nói với người mãn tự tử thành Phật, thì cái tâm khỏi Phật của người mãn tự tử nó cũng có điều lạ. Là nhân dân các nước đó, là nhân dân của cõi nước đó, thì chỉ có hai cái mối. Một là pháp hỷ, hai là thiền tu tập. Quý vị có nghe nói pháp hỷ thiền tu tập? Thiền nhập vi thực, pháp hỷ sung mãn. Tại sao mà cái hạnh nguyện của cái nhân của ngài là đến không pháp để mà hoàn duyên chánh pháp? Cái nhân ha là hoàn pháp, cái quả là thành Phật. Nhưng mà trong cái quả thành Phật đó thì có cái phước báo là nhân như ở nước đó không cần ăn cơm mà chỉ cần có cái pháp hỷ và thiền nhất là chỉ giả sử như mình làm vậy thì mình có được cái gì nữa không? Cái chỗ này cái chỗ mà mình có được học được cái cuộc sống tu hành của mình bây giờ mình hoàn pháp thành Phật à hoàn pháp là mang cái niềm tin, mang cái tâm linh, mang cái vẻ, mang cái niềm muốn và để giải quyết cho con người.
Mà khi mà mình bằng pháp như vậy đó, thì mình có, mình nói là bằng pháp trong người. Nhưng mà khi mình nói, ví dụ như họ con được làm lành, con được làm ác, con đánh giá, làm lành, tâm mình thanh tịnh với con. Thưa khi quý vị nói là cái người đó, cho con mình, cho cháu mình nghe cái gì? Thì ai là người lỡ trước? Chắc chắn là ai lỡ trước? Chưa là mình. Lý do là thật. Mình nói, có nghe thì cũng chưa chắc có nhớ. Phải không? Rất là được nổi con gái của mình. Thưa quý vị rất tốt. Nhưng mà cái người nghe là rõ là câu nói của mình, biết được dụng ý của mình, biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, biết được thế nào là tánh lạ, lạ đặc. Và cái tâm khi hoàn pháp cho người thì chính mình đã hoàn pháp cho mình. Tâm khi được nói lại là thế cho người thì chính chúng ta đã nói cho chúng ta. Mà khi mình chưa tiếp tục làm như vậy, làm trong chính pháp, nói ra nên theo chính pháp, yêu theo chính pháp, suy nghĩ trên chính pháp, làm việc trong chính pháp, thì rõ ràng cái người làm việc đó là cái người có lợi. Pháp hỷ, hỷ là gì? Là vui. Là vui. Pháp là gì? Pháp là gì? Cái này chẳng hạn là tại vì nếu không mình làm hỷ mình được vui. Thưa Pháp, các người nghe nói thành Pháp thì nó là giáo lý của Phật. Thế đúng, nhưng mà không đúng. Không đúng hết. Tôi lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ nha. Thấy một cái bạc này. Mình đi ra đường người, bạn không có đi xe chạm. Bạn đi xe tinh bộ, băng băng. Mình thấy bạn cũng đi đậm đậm quá. Thì mình muốn tới mình dắt vào cũng đi, nhưng mà xa quá mình dắt ra kìa. Khi mà cũng đi đường quá, thì có một chút bạn sẽ thấy khỏe. Chứ mình hào hào phán thì mình sẽ trong bụng mình ra. Mình cầu mình lo cho bạn cũng. Có thể là mình không chắc, có thể là mình chắc. Nhưng giả sử mình chắc, mình là phần vô. Giả sử mình không chắc thì mình không có chắc cái chú đó, mẹ lo cho bậc phụ. Nhưng mà hai là khi chú chạy qua hoặc là chú vừa bậc phụ vừa bước qua chú đi tới, thì chú không ngủ cho bậc phụ, không ngủ bậc phụ. Thì lúc này đó, cái tâm trạng là khi thấy bậc phụ vừa qua khỏi chiếc xe mà không ngủ bước, thì chúng ta sẽ có cái tâm trạng. Tâm trạng gì? Mừng, mừng cho ai? Cái mừng cho bạn cậu mà cũng là mừng cho mình. Mừng cho bạn cậu là mừng khóc ghét. Nhưng mà mừng cho mình, hầm mừng cho mình là mình tránh được cái cảnh trời mình chứng kiến một cái cảnh sau thôi. Trong khi đó, tự nó đã có cái quan hệ. Quan hệ. Cái sự kiện của bạn cậu không bị được cái thêm nó không phải là một pháp. Không phải là một pháp đâu. Nó rất là một pháp. Nó là một pháp, nhưng mà cái pháp đó trong kinh Phật nó nói cái không? Nó nói cái không? Bởi kinh Phật mình sẽ đặt ra cái đề này tôi thế nào chứ? Bởi vì nguyên kinh Phật, nguyên pháp, nguyên trang, mình tôi dùng một cái pháp là nguyên trang. Trong sự kiện thì bà cụ không có những xe. Mình sẽ không quan trọng. Thì trong kinh Phật nó nói không có nói rõ là cái pháp không có những xe. Nhưng mà có nói một câu rất là rõ là nếu mà mình hành trì hết tâm thật khởi cái tâm lành trước mọi sự pháp đó là Phật. Nếu như cái kinh nghiệm mà cụ không được như thế là sự pháp, cái sự kiện của chú đó không được bà cụ nếu mà không tạo được cho chú là sự pháp thì mình thấy tốt khác cho bà cụ không phải là thân lên thì mình thấy tốt khác là sự pháp. Như thì nhìn tất cả các pháp làm tất cả pháp làm hiểu được tất cả bên đó là pháp. Cho nên cái việc mà hành trì của mình phát triển, chúng ta có thể có rất nhiều niềm vui. Đó là cái điều biết bằng pháp cho mình, biết bằng pháp hay là biết bằng pháp thì có nhiều cơ hội để chúng ta có được niềm vui với pháp.
giờ quý vị đi chùa, quý vị đi chùa mình vào chùa thấy thân tịnh cái mình quan niệm ta là pháp, là pháp. Nhưng mà khi quý vị thấy một cái người ngồi trên xe lăn, ha, đẩy ra ngoài xe rồi họ ngồi trên xe rồi họ lấy cái một công mình trước, họ nhìn cái đó qua cái đó, người đó có phải là pháp không? Phải là pháp. Biết tu thì là pháp. Bởi vì sao? Bởi vì một cái người mà ngồi trên xe lăn mà cố gắng nhìn xuống một cái hoa chất, tự cái hình dạng đó nó cũng nhắc cho mình, chúng ta còn may mắn lắm, mình đã tu được, mình còn có linh thẳng như mình rồi, mình còn đủ điều kiện hơn. Vậy thì cái người đó họ cố gắng trong cái hoàn cảnh như vậy để mà mọi người cái đẹp rất là, tại sao mình không làm? Chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy là cái bài học mà chúng ta thấy bên người đều là Phật pháp. Chúng ta thấy như vậy là tu dễ lắm. Không phải là cái chùa là thầy không nói vài lời cũng đắc chuyện thôi, mà chúng ta phải tu ở mọi nơi, mọi chỗ. Tôi thấy có nhiều khi mình bỏ những cơ hội tu rất là khổ. Chúng ta nghĩ là một ngày chúng ta bây giờ rất chỗ nào chỗ làm chỗ nào chỗ tu, chứ không có biết như vậy. Ngay trong cái chỗ làm mình cũng có thể tu. Tôi lấy ví dụ của người buôn bán, một người họ nghèo mới qua, rồi họ nhờ các môn đồ họ chỉ mua cúc vả thôi mà. À, nó không muốn trở về mẹ không? Thật sự mình biết cũng quả là nó không có tốt. Nhưng mà người này họ mới qua không có tiền mà. Nhưng mà họ mua cái cúc vả này để tặng khắp các bạn kia. Tiền không có đo là tình thương. Nhưng mà bao nhiêu là tình thương, bao nhiêu là tình thương, nó rất là rẻ cho cúc vả. Thì mình cũng bán được cúc vả cho họ. Thì mình học một cái bài thương của một con dẫn về của mình. Thấy người ta được người tu được ngay, mặc dù không đọc bài kinh Vu Lan, nhưng mình ngay trong đó mình đã thấy cái tinh thần của bài kinh Vu Lan. Chúng ta tập tu là người tu lắm, đó là chuyện mà pháp tử vui trong chúng ta, vui với các pháp. Mà các pháp ở đây xin quý vị nhớ không phải chỉ có công thức, mà các pháp ở đây hiển hiện. Quý vị thấy một anh nhỏ nó hát, nó hát. Quý vị ngồi, nó hát, nó hát sạch giọng. Nó hát, nó hát một tiếng đàn, một tiếng đàn nó đau, nó hát một bên tay. À, chưa căn cứ gì đó, chúng ta cũng là hát rồi. Học một cái gì. Nếu mình khó trời ơi, thầy cho nó hát, hát trời ơi, nó thở. Thưa như vậy, là mình chính là như vậy. Thẩm mỹ của Phật tu. À, thì đàn ở đâu thì giận ở đó, nó mới hợp. Có là đàn thì đàn đông hát thì hát tay. Thế nhưng mà trong một cái đàn đông hát tay, nó kinh lạc, nó lẫn nhiều hết. Nó có một cái đàn. Cái đàn là gì? Cái đàn là cái sự cố gắng tự nó đã là cái đàn. Hát tự nó. Nhưng mà về mặt tính hát thì mình biết Đức Phật dạy mình tha, mình thân mình tư. Tức là đàn mình dạy mình tha, tâm mình biết hết. Nếu như mình làm, mình làm được tay. Vậy thì chính mình cũng như vậy đó. Cười lên hết, cười chết nữa. Cho nên mình tu mà mình thấy rõ là tu. Cả người mình dạy. Đó là cái chuyện mà phát triển. Thứ hai là thiền nghiệp. Thiền là gì? Mình nên thầy hỏi là cái khái niệm gì quá trời. Thì quý vị trả lời là quán xét. Thì thường thường có nói thay bản là một là quán xét, hai là qua là nhìn thấy rõ, và chỉ là thiền na người thì có nghĩa là tình lự. Tình lự dừng lại để mình nhìn cho rõ rồi thiền. Giả dụ dừng lại
vừa là thế. Rồi, nếu mình nghĩ như vậy đó, cái vui trong thiền tức là từ thiện, tức là cái vui ở trong cái việc mà dừng lại với mình cho rõ, nó không có gì vui nữa. Chúng ta đã tới mình kê mắt vô mình á, điều đó có được cho rõ không? Cái nhìn thuận của Ngài là chúng ta ai cái tin vào mắt mình, con mắt của mình, mà có nhìn thấy con mắt của mình nó bị mệt lắm. Có bao giờ mình thấy được đúng như thế? Nếu mà người nào tin vào con mắt mình có chân lý, thì cái gì đó nó đặt lắm cái chân lý. Một cái vụ chuyện hai bên mình thấy hai bên là lý khác nhau, bên nào cũng càng muốn như vậy. Một cái sự kiện khác, một cái đó mà một người thấy thì kẻ thấy, một người thấy không kẻ. Như vậy thì cái lý của mình lý do khi chúng ta có một sự khác biệt như vậy là vì chúng ta nhìn, nói chung nhìn, nghe, thấy, biết theo cái mà chúng ta muốn nhìn nhận cái biết này. Thầm thầm mình không nói ra, nhưng mình nghe một cái bài văn á, mình nghe một bài hướng dẫn á, nghe từ trước tới sau này mình chỉ tịch các phần là học của mình á, mình chỉ dạy một phần đó thôi. Còn phần khác là phải chạy hai mươi phần nữa. Cái đó là cái mục đích của con người. Vậy thì thầm thầm chúng ta chấp nhận, thầm thầm của chúng ta chỉ dạy, chỉ tìm hiểu những cái gì là thành công. Trong trường hợp phần khác, cứ có những cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta thích, khi mình dừng lại mình dừng á, thì có khi chúng ta cũng buồn cười chứ mà. Mình không hiểu lý do tại sao mình thích điều đó. Mà ngược lại có những cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta không thích, nhưng khi mình ngồi lại chuyện xét lại vấn đề, thì có khi mình thấy cái chuyện mình không thích là chuyện không hợp lý. Nếu chúng ta có được cái niềm vui trong trường hợp thì mình sẽ nên quý vị, khi mình khi thấy, khi nghe, cố gắng gạt bỏ những giá trị thần linh, những cái kinh nghiệm linh của mình, những cái thành kiến của mình, gạt nó bên đi. Để sao? Để chúng ta thấy được cái sự thật của Đức Phật đó. Còn nếu không thì chúng ta chỉ thấy cho một phần nào đó bằng con mắt riêng tư của mình. Tôi thấy buồn cười lắm. Ở đây thì con chắc là chúng ta thấy được rồi. Một cái cô mắt lá đang hôn đối với một cái người đó, người đó nói là cô đó xấu rồi đó, đối với người xấu rồi đó đó là cái mạnh dạng đó. Tôi có một cô rất là thông minh, tùy theo cái nghiệp lực của mình, tùy cái nghiệp lực mà cứ đánh tùy như vậy thì sao? Thường người A có thể cho cô là xấu, nhưng mà người B sẽ cho cô là đẹp. À, vậy thì nếu người biết tu á, khi mình nói, à, cô là xấu, thường như là A, như là gì? Bởi vì khi có mình nói là cô là xấu thì sao? Mình sẽ cắt lời của cô ta là gì? À, mà người nói cô ta đẹp thì sao? Mình giải tán cô ta. Thường xấu hay đẹp, chúng ta hãy gắn nhận được cái nhau đó. Và khi gắn nhận được cái bà thì chúng ta sẽ khổ. Chúng ta không chấp nhận cô ta là cô ta, mà chúng ta thấy được cô ta xấu, cô ta đẹp, cô ta cao, cô ta thấp. Cái điều đó nó sẽ phản ánh được cái khổ của mình. Mình khi mình cố nói như vậy thì nó sẽ trở thành ảnh hưởng cho mình, cái tâm hồn mình, cái ai khổ của mình, cái tâm hồn của mình. Tập nhìn các pháp như là các pháp. Tức là mình khó nói, chúng ta không định giá, mà cái định giá đó là mình là khổ. Thì thiền vui trong các pháp và thiền trong các pháp thì nghĩa là nếu chúng ta sống được trong hàng ngày đó, trước khi mà nhận định về giá trị, trước khi phán đoán về giá trị thì chúng ta chấp nhìn cái người đó như cái người đó, các pháp đó như cái pháp đó, mà có như vậy thì lúc đó chúng ta mới biết được cái gọi là thiền. Cái vui ở trong sự dừng lại mình nhìn rõ mặt của Đức Phật. Chúng ta nhìn rõ rõ, tôi thấy mình nhắn nói về Đức Phật. Hay là tôi nói mới là những trường hợp tôi cũng thấy rõ. Ví dụ như tu, à, như tu thì nhìn cái gì cũng qua cái mắt của tu. Mà cái gì nó không hợp với người tu thì sao? Không thích. Thì chỉ là không thích. Còn quý vị là Phật tử thì mình nghĩ là Đạo Phật cái gì? Mà hát cái gì nó cũng chết không phải là Đạo Phật thì sao? Mình không thích. Mà ngược lại nó thích người ta Đạo Phật thì sao? Mình thích. À nó khổ gì thích. Cái điều đó không cho mình thấy được cái pháp hạnh. Đó là hai cái chuyện mà truyền nghiệp pháp hạnh. Cái phần sau của cái kinh này là cái điều mà chúng ta rất là đáng suy nghĩ. Đã nghe nó hát là cái chuyện hành tây. Thì sau khi mà đã học tiếng cái điều nặng tử thì có mấy trăm người đã án trong cái chuyện này cũng được học tiếng. Và các ngài họ cứu được là các ngài mới kể ra câu chuyện của các ngài. Thì giống như là một cái người, có một người chỉ chơi, nghèo chỉ chơi, tới ngày bản thân mình á, rồi bản thân mình đã chịu, đã chịu. Rồi cái người đã lỡ nhiều sai, và cái sai thì bị bán. Và cái người chủ nhà có nhiều cái gì đó. Cho nên, người chủ nhà có chi tiêu thì cái người bạn này cũng mê, không có thích gì để mình nhận rõ. Cho nên người chủ nhà thích chi tiêu mới làm sao? Mới cho tính là cho cái người sai đó một cái viên ngọc trên tay, một cái viên ngọc. Mà cái người cho cái ngọc để đó, để ngoài cho nó đấy. Thật ra mới giấu cái kia áo, cái áo trong cả áo, nó lứt vào cái cái hạt trong cái bạc đó là hy vọng rằng cái người này sau này Phật tỉnh về, khi mà họ mặc áo dơ Phật giặt á, cái họ thấy Phật còn mà họ thấy được cái mình trong rồi lấy mình trong nó ra để dùng để nó giặt. Còn những cái người ta khi mà tỉnh về đâu thì bạn là mất rồi, mà không biết là mình trong cái áo của mình, cái kéo áo của mình trong ta. Cho nên người này cũng đang thay đổi người cái nội thì cho cái chuyện này là sao rồi gặp người bạn khác, gặp được người bạn khác thì giờ bạn khác mới thấy cái sao mà cũng còn người khổ như vậy. Lúc mà tôi từ giả anh ấy thì tôi là tôi cháu bạn, tôi cháu bạn áo của anh, mà bạn kia thấy ra anh tài thì bây giờ thì sao, già sao không quý báu rồi. Thì khi đó cái người có cái điều gặp được sao thịt quá tôi coi là mình đã đúng là mình có hạt nhân sao. Và khi đó người đó trở thành cái người giàu có. Con người có vậy. Chúng ta đây mấy cô với bà ai có hạt nhân sao và đó bây giờ chúng ta được cái đó xưa hồi xưa đó thì Đức Phật mới là người bạn giống hạt nhân sao trong xưa á ha. Hạt lưu châu trong chú áo chiếc không ra hay là phải. Còn bây giờ có việc hạt lưu châu lâu trai những người bà đã bông hồng sò đã bà họ. Bây giờ mình thấy được từng quá hạt lưu châu. Cái tình trạng của mình á, hạt lưu châu là chỗ nào? Ngoài cái gì mà hạt lưu châu? Thưa Minh Châu á, tức là cái người quý báu. Phải không ạ? Từ ngày xưa lúc bên trong cái ngọc rất là quý, đắt tiền lắm, tiền đắt lắm, mua nổi. Thế bây giờ thì mua nổi thì không chịu. À, chúng ta có thể có anh mua được nữa. Thế nhưng mà hạt bên trong ngoài cái tục bình thường. Nhưng cái phương tiện nó mang tới, cái công cụ, cái phương tiện, nó mang tới thì anh là trong tâm hồn của mình. Thì cũng phú mua không được. Cứ để ý cả. Học trò là hai ba chục cái linh nghề học thì nó chịu. Từ từ đó cũng có. Cái đó những tiền. Nhưng mà chúng ta có thể có 5-7 triệu chúng ta. Người chưa chắc gì chúng mình có được cái phương pháp để tìm ra sự hạnh phúc của tâm hồn mình. Và cái tâm hồn mình tan nát cái tên thì sao? Thưa
ngồi trên tấm tiền thì tấm tiền cũng trở thành những giá hơn. Cho nên cái mà Đức Phật nói là hạnh cho không phải là hạnh cho bên ngoài, mà là cái phương thức để mà mang tới cái thanh minh tịnh của tâm hồn. Nói về ngôn ngữ bây giờ, nó là cái phương pháp mang tới bình an trong cái nội tâm của mình. Và khi mà chúng ta có sự bình an của người ta thì ta thường công gia nhà cỏ mình cũng thấy an lành. Mà nếu chúng ta bắt nhà của mình theo cái tổ chức, chúng ta cũng thấy được an lành. Tại đó, mình châu nó Đức Phật gọi là trí tuệ, gọi là Phật tánh, gọi là nhân danh cả, gọi là cái thánh bắn mặt của vô minh. Và xưa các vị tổ hình tượng hóa cái ngày nó cho nó bằng là bằng cách để như ngày người ta cầm ở trên xa vui nhất là người ta tôi nhỏ tôi sắp sắp tôi nhỏ tôi hơi 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 phá người khổ á ông thầy tu tài quân thầy cầm cái này là người ta thầy tu tài quân mà mặt cá hát thì trẻ thôi đã được rồi. Mà khi đó tôi học tôi nhớ hồi đó học cái bài đá chữ ngốc minh đau quanh nước mũi nghe tụng cái điều dạng có bài khác cái này cái ông thầy thì mở cầm cái viên ngọc nó lên cầm cái viên ngọc nó trên tay rồi viên ngọc nó hào quang như vậy cả tâm cả tâm như vậy trên thế giới những cái chói nó như vậy hồi đó tôi nói cái thực hiện nó giảm sư là sư giả ông bà này là Phật giả tôi nói là gì ông Phật giả Phật liền Đức Thích Ca khổ hạnh á, ngồi một đòi xuống ra là Phật nhà. Còn Đức Phật thì trả là Phật giả. Chưa đúng vậy. Đúng Đức Phật thì trả là Phật giả. Là tại sao vậy? Bởi vì Ngài không có giấu giả sinh trong ở trong cái đó. Mà Ngài mang giả sinh trong ra để Ngài sử dụng giả sinh trong. Chúng mình cũng vậy. Chúng mình có thể là có các trình tạo ở trong ta. Nhưng mà chúng mình có thể là một Phật tử nhà. Còn ngược lại, có cái nhà, ông có tiền, thì biết cầm lại bên trong, lấy ra khỏi cái áo của mình ra cho những gì. Thì khi đó mình trở thành một Phật tử nhà. Người ta nói là, khi mình cầm cái nhà bên trong nên gì cả thế gian này, thì sắc. Khi mà cầm nó như vậy thì thật phương Bồ Tát cộng với Duyên. Tam thế như lai đồng tán ngũ thập phương bồ tát cộng với khi mình giới hạn cho mình như lên mình tập nó như vậy thì sao ba đời chúng Phật đều khen ngợi mười phương bồ tát đã lưu lại tại sao mình có duyên gặp mà tới ba đời chúng Phật mình khen mười phương bồ tát đều phải lưu lại tại sao mình ba đời nhờ lên bên trong đó mà thành đạo mười phước bồ tát nhờ lên trong đó mà thành tựu cái bồ tát đạo của mình nghe thấy dễ lắm chúng ta có mình có xài không vui lấy ra mình dùng cho nó vui rồi lâu lâu lấy ra một cách mà tự mình cắt thế nè quý vị thích cuộc đời là nó buồn cười lắm có những khi á mình trong một đời mình người biết đến thế nào đó nhiều khi có một sự khổ đau có một sự mất mát của người thân có khi một người thân nào đó rồi mất thì ngay trong khi đó là chúng ta cảm cái khổ của mình cái khổ của xa này thương nhớ gia đình lúc đó cuộc đời mình phức tạp mình gán sức mình rồi đổ bao nhiêu tiền giữ được khi đó chúng ta thấy là cái đau khổ của chúng thương nhớ ta là đau khổ thật chết và nghe đến đó là tâm thân thôn đời là tạm bỡ mình có nhớ rằng là tạm bỡ không lắm tu cố gắng và thích tu mình đừng thấy một phần cuộc đời đi nhưng mà đừng quan học để ý được một cảnh nghe rồi thì sao cái đời là tạm bỡ nó tạm bỡ thiệt nhưng mà nó lại lâu mình nhảy vào cuộc đời chúng ta đã thấy nhiều lắm Thưa, khi mình thấy cuộc đời là vô thường, đau khổ mình phân tâm mình dễ chán, là chúng ta bắt đầu lấy gì học sinh trong mình nhìn cuộc đời này. Đưa ra, thì ánh sáng đi đâu cho mình cái bộ mặt thật. Nhưng mà một lúc nào đó thì có lẽ là hỏi, đưa lên hỏi hỏi thì nhắc vô. Nhắc vô thì nó tạm bỡ, thì vẫn nhã dạng trong cái dòng tạm bỡ. Cái bây giờ của chúng ta đó, là làm thế nào để giữ được cái việc học sinh đâu đó. Nó là giữ được cái con gì đó. Nhưng mà làm sao vậy đó? Cái đó là cái thực tế. Tôi không thích cái chuyện mà trình bày nói về học sinh đâu mà trình bày làm sao. Sao là sao? Làm sao mà sao? Chúng ta sẽ được một hướng chân hát. Thế bây giờ làm sao để mà có được cái việc học sinh đâu? Làm sao mình giữ được cái dân tộc bên trong lúc nào cũng có con sáng được cho mình. Người nào có giỏi thì chúng ta sẽ. Chúng ta có hai con người, ít nhất là hai con người. Một con người đó có cái nướng muốn giác ngộ. Một con người có cái nướng là nướng cầm, cũng là cũng trong được soi sáng con người yêu mình. Nhưng mà có một con người khác, thầm thầm là cũng nó rõ con người nào. Nhưng con người đó không muốn nó thôi chị. Để những người khác sẽ làm. Một con người mà trí tu, một con người muốn giúp đời hướng thượng về tâm linh. Con người đó là do phước báo. Do chùa, do nhân giảng, do trời ngũ địa của trí tu. Nhưng mà có một con người khác là con người của xã hội. Con người của xã hội chưa tà đạo với những môi trường giáo dục quá thành kiến vân vân. Con người muốn tu, người con người thấy nó làm ăn trước đã. Một con người không yêu chùa, người không cái chùa nó đợi bao nhiêu lượng dạng thì bữa nay có chuyện là con người có cái thành khác thôi. Cái vấn đề là ra là mình biết cái bộ mặt thật của con người ta ở đâu. Con người nào thấy từ rõ mà đó, nó cũng là này. Tôi nói chuyện của tôi là A. Thì cái này cũng bình thường. Nhưng mà con người khác nó hợp. Đi chùa thiếu nhà này là đúng. Tùng này đi cũng được, mình sáng đi cũng được. Nhưng mà thiếu một bữa nay thôi. Thì em tôi đi nó theo cái bữa nay thôi. Thế thì cứ đi chuyển đi, để chúng ta đi chùa. Chúng ta có cái hướng nhất. Thì nó tự cảm thấy là chúng tôi cười được thôi, chúng tôi cũng ra những cái nói một cái nó nói nó theo cái mùi là sao nó bất chấp rồi sao qua ra đi chùa thôi thì chúng ta biết là chúng ta có đi chùa cái độ dễ nhưng mà chắc gì ông đức còn thấu không nói chuyện thầu chúng ta kìa thì chúng ta thấy bao giờ có một cuộc đối thoại giữa hai con người cái bí quyết của chuyện này hiểu được cái chuyện đâu là mình biết được đối thoại bắt đầu của bất cả. Cái thứ hai là mình phải cẩn thận với mình. Cẩn thận là sao? Mình phải tạm biết. Tạm biết. Tức là chúng ta, chúng ta được thấy mình có tưởng mình là thành thánh. Không có đâu. Chúng ta là thành thánh nếu gặp duyên là thành thánh. Thì chúng ta yêu thành quỷ. Nếu mình gặp duyên là quỷ. Có gì cười, có gì thế. Như vậy thì biết cái duyên nào cho cái ngọc bên châu nó mau sáng, nó có sáng. Biết cái duyên nào là cái ngọc bên châu nó mau bị nhạt đi. Đó. Nếu như gần nửa chuyện kiến thức là duyên là bên châu sáng. Gần nửa chuyện tầm tâm tư, những người làm thiện, những người thích làm phước, những người mà không tạo cái nghiệp thì những người đó là cái duyên thì những người tăng thượng duyên cái duyên thuận trì của cái của tình yêu không sao hết sáng nếu như cái duyên nào là duyên xấu thì mình đâu có mở cái duyên là cái điều kiện nó tạo ra các tình yêu tôi chưa có ghét thằng bà nhưng mà tôi mới được ghét thằng bà thì nó có tạo Bây giờ có một người bạn không biết từ đời hành nào thì học cái gì không có chuyện các bạn, không có chuyện các bạn. Nhưng mà tôi có chuyện đi ra đời không hỏi. Chỗ đi lên xe là có lại. Chỗ thì có học, chứ không phải đánh lại mà đánh. Chỗ đánh lại, chứ tự cũng ngộ, cứ thử, bỏ mùi lại. Có thằng bà đó, đừng có đánh, nhưng thấy được đánh thì bỏ cho mùi lại. Bỏ cho mùi lại rồi thì ta thua. Thu mùi lại rồi thì tôi chắc. Trong bụng của tôi bỏ cho mùi lại thì tôi đã thua. Thành tựa ra tôi thấy, chúng ta không có nghĩ là cờ đã, nhưng mà đức là một tâm nghĩa là gì? Thử con cảm giác ra sao? Hay là thử con cảm giác ra sao? Mãi thử 10 đồng rồi thì chúng lấy 10 đồng sao để xé ra 10 đồng trước. Một lúc nào đó, chúng ta bị lạ trong cờ bạc. Chỉ là quá của bạn. Không ai tạo lắm. Quý vị cứ thật mình, chúng ta làm được một người. Mình chịu ẩn vào cái tổng lắng của mình rất là nhiều. Quý vị đi chùa thấy cái tổng. Từ ngoài đến chùa thì có người thường người giả. Đến chùa. Nhưng mà nếu mình bình thường không có người thì nữa bạn. Thì có nghĩ được đó. Thí dụ mình chạy vô đồ, vô chùa mình nhà. Mình tới cái chuyện đó mình vô. Về có thể mình phải là cái chuyện đó. Năm lần, bảy lần, mười lần. Thế hai thì cần biết cái chuyện khác mà nó có thể nó khác hơn mình vẫn thích những chuyện khác. Đó. Vậy thì cái chuyện mà làm sao cái gì mà không cao á. Nó chết khác cũng trở thành một cái tập khác. Bữa nay, trong thời gian cầu đó mình thấy đau mắt rồi. Nhưng mà tôi trong đau mắt rồi mình hỏi. Hả? Chút chút hỏi. Và anh nhắc nó là một lúc nào đó thì sao? Thì nó sẽ có mặt ở đó. Tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện người ta kiên trì. Một thời gian đó, bây giờ mình chưa có quen hết, mình dùng cái bất kể bây giờ mình nhìn vấn đề bằng con mắt của thế gian. Người ví dụ là, đừng có bỏ, thấy cái vấn đề rồi, đừng có chụp, đừng có bỏ. Và vì cẩn thận mà nhìn mặt cái vấn đề, thì khi đó là chúng ta bắt đầu nhìn cái cuộc đời này, nhìn cái khác khác, bằng cái kia mặt bên trong, cái câu bên trong. Cái lĩnh vực tố của mình về lĩnh vực tính cao là cái lĩnh vực cách quả. Hồi nãy bà bảo tôi nói trong chúng ta đã có hai con người, cơ bản nhìn ra người mắt hai con người, một con người là thánh và là một con người muốn trở thành thánh, nhưng một con người khác là con người của bản thân, con người của chúng ta, con người của xã hội, con người không tắt được, không nhờ không có. Cái vấn đề khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta tu á, thì sao? Lạ lắm. Có lúc thì cái con người nó thành thánh lắm, nó mạnh. Thế là, thấy khi nó bị sờ ở cái chùa, không cao thấp như con trâu, lúc đó nó mạnh. Nhưng mà ngược lại, dường như là con người ở cái chùa, có một con người khác là đủ. Là sao cho hai con người nó cân bằng đó? Là cái cuộc sống của một người đại gia tu sĩ nó cân bằng đó. Tôi giết được không? Bởi vì giết cái con người mà ác ấm phải giết ta phải giết ta à thế là tôi cũng muốn nói cái nhớ của bạn thật bằng. Chứ biết được không? Bởi vì mình không biết được. Không biết được. Không có cách nào biết được. Ví dụ là tôi không biết được. Nó không biết được. Tôi không biết được. Nhớ chuyện được không? Thưa. Cái đó mình chỉ cần nhìn. Chúng ta biết bằng nội tâm. Chúng ta làm một cách trông. Thì trông sao? Thì trông thì cũng cầu cầu. Nhưng mà cái điều làm thì cũng là cái hai nữa tức là sẽ trôi xuống là đào hữu lắm. Mà đây mình mà quả tình như vậy. Phải chấp nhận mình. Phải chấp nhận. Phải chấp nhận theo cái cơ bản là chúng ta có một người thánh. Ngược lại, trong cái con người chúng ta cũng là con người thờ phụng chấp nhận những thứ để mình không có sự tồn tại với con người học của mình. Có khi chúng ta tôn cái gì mình cũng ngủ mở nữa không giảm mà cứ giảm rồi muốn chửi muốn mắng đừng sợ hãi nó ổn không ổn tu lâu còn còn thế vấn đề là mình biết được muốn chửi muốn mắng nó chỉ bình thường biết như vậy biết chứ bởi vì khi mình nó lồi đầu lên nó lộ những lá nó bị mà nó không khởi ra cái tâm lực của nó thì cái sức của nó càng là tôi nghĩ là cái dạy nó nổi lên người ta là thôi ở đây có chuyện ra cái việc dạy nó không có tạo ra cái gì cả thì cái dạy đó nó không có lần sau nó phải lên lần sau nó phải lên nữa thì sẽ không còn cái công bằng nữa những điều tham dục của mình tham dục của mình đó hãy cài nó mãi thì phải nó mua thêm cái áo vào ngủ rồi nghĩ là đủ người nhà má thì nó cũng mua thêm cái nữa để ý chứ cái bây giờ cái việc người nhà má thôi không có lừa được tôi đâu để thì sao bà mong nó cũng bị lên vậy người nó bị lên thì nó không còn sức mạnh để mà lôi cái nữa và nó có người thầy thật nó cũng còn lôi cái nữa thì sao con người trí tuệ bắt đầu lộn và khi mà càng lộn nhiều càng tiếp tục anh lên thành thành thì cái con người đó là cái thứ ở lại trong cuộc sống của mình cái thứ gì có người thật có người như vậy thì nếu mình biết được cái con người mà có cái hướng có cái hướng như đây có cái hướng giải thoát giải giải cái người đó bài người đó là có thể là họ ở lại mà họ họ đi chỗ khác cứ mở họ sẽ ở lại chút nhưng mà lâu ngày rất là xa thì họ sẽ ở lại lâu hơn và cái điều đó là cái mục đích của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ bài tập cho riêng các cụ để các cô các ông chưa nghĩ ra cái phương pháp nào hết cái cô mà tôi nhận cô mang bông đó bao nhiêu cái này có mà học trò hay là cái gì cẩm thạch gì đó cẩm thạch thì cũng là minh châu học trò cũng là minh châu về nhưng nữa là hồi xưa đức phật nói có một hộp minh châu nhốt trong cái áo bây giờ mình có hai cái dùng bài đó thì mình phải thấy cái đó thì mình sực nó tới là chúng mình có một minh châu dòng thứ nhất một điều là và tu rồi nó kiên trì được tệ thì cũng có nghèo thì nghèo cũng có cái vấn đề đặt ra là mình làm sao mình lấy cái điều nào ra để mình soi sáng cuộc đời của mình wow. Không dễ đâu nhưng mà cái điều này thấy rất là rõ cái điều này chúng tôi cái điều đó mà soi cuộc đời thì nhiều thì ngoài thì cuộc đời của mình những cái khổ nó tới ngày xưa nó được khóc được chết vì cái khổ đó nhưng mà dưới con mắt của trí tuệ dưới cái sáng rồi chúng ta không thì cái khổ đó chỉ là cái khổ nhỏ ở trong là trăm ngàn và triệu đa khổ khác và khi thấy như vậy thì sao chúng ta đã có thể cười lên cái khổ đó cười là đã sao bởi vì mình thấy mình làm chủ cái khổ đó nó không thể nào có giải được mình với cái tập rồi cái gì từ đó thì mình rất là thành thật và cứ nghĩ được bên trong mình là yêu mình tất cả đều có một bên trong một cái niệm tĩnh ngày làm thế thì nó rất là rõ một cái niệm tĩnh không chạy theo dục vọng tham lam si mê sân hận là lúc đó mình sống dưới ánh sáng của bây giờ chúng ta. Mỗi một bên chạy theo tiền bạc lợi danh thị phi thân thận, khi đó mình giới hạn tinh trai đó vào tâm ngã tự mình chạy. Cách mình lại bây giờ là đừng có tự mình giới hạn tinh trai. Ai cũng biết bây giờ cũng bị ngộ ngay biết hết người nặng có bên trong đó. Nếu mình giới là cái tinh tự mình giới cho cả tinh trai. Hồi xưa nó cứ kèm ca nhỏ, bạn giấu mà không hay. Bây giờ nó nói rồi, vậy thì ráng mà sống với người bên trong đó. Và đó, sống với người bên trong ít thì thành cái con người Phật tử xuất giá. Nhiều thì thành thánh, rõ ràng thì thành Phật thành đó. Đó là cái người tu hành, dùng nguồn hệ cho người, cho mình giúp lại. Chùa có thể có con trai, vị chẳng dự sinh ra.